Nam mô Đà Ma Yo. Nam mô Sang Yo. Nam mô Guru Bi. Nam mô Buddha Yo. Nam mô Đà Ma Yo. Nam mô Sang Yo. Nam mô
cái mục đích tối thượng của sự tu tập là chứng được Phật quả. Vì tất cả các chúng sanh, với cái lý do đó, chúng ta vun trồng cái động năng, tức là động năng đại nguyện, mong chứng được Phật quả. cho sự lợi ích của tất cả các chúng sanh. Là một Phật tử, chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả các giáo pháp mà chúng ta đã theo đuổi để học hỏi, để tu tập, các cả giáo pháp đã khởi thủy đến từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đứng về phương diện này thì chúng ta phải có sự tinh tấn và cố gắng để mà hiểu được ba phẩm tính vĩ đại của Đức Phật, của thân khẩu ý của Ngài. Chúng ta phải hiểu được ba cái phẩm tính vĩ đại của thân khẩu ý của Đức Phật. Chúng ta thường thường nói đến Đức Phật trong cái A Tăng Kỳ này. Cái A Tăng Kỳ có thể được nói đến nhiều cách khác nhau. Ở trong cái đại A Tăng Kỳ này, trong cái đại A Tăng Kỳ này đã đến sau khi mà 80 tiểu A Tăng Kỳ đã trải qua, thì đại A Tăng Kỳ này đã đến. Thầy sẽ đọc lại cái đoạn này.
What is called a great eon, a great kalpa.
Khi mà chúng ta nói đến các đại tăng kỳ, một đại tăng kỳ có bao gồm 80 tiểu A Tăng Kỳ. Trong một tiểu A Tăng Kỳ, thì chúng ta có thể nhân chứng được, kiểm chứng được. Trong một tiểu A Tăng Kỳ có 1000 chư Phật đã thị hiện. Mình cũng nói thêm được rằng trong những cái A Tăng Kỳ tối tăm, hay là trong những cái kỳ mạt, tăng kỳ mạt pháp, khi mà chúng ta nói đến 80 tiểu A Tăng Kỳ, thì chúng ta có 79 A Tăng Kỳ, được gọi là 70 A Tăng Kỳ của những thời mạt pháp. Và trong cái thế vũ trụ này, và chỉ có một cái tiểu A Tăng Kỳ mà chúng ta có thể nhân chứng, mà chúng ta thấy được có cái sự thị hiện của chư Phật ở trong cái vũ trụ này. Tức là 79 A Tăng Kỳ kia là 79 A Tăng Kỳ của thời mạt pháp. Chỉ có một A Tăng Kỳ này là thời kỳ tượng pháp, thì có 1000 chư Phật đã thị hiện. Trong 79 A Tăng Kỳ mà pháp đó, tuy nhiên có các chúng sanh ở trong cõi luân hồi này, trong có 6 cõi lục đạo, ở trong cái cõi, ở trong cái A Tăng Kỳ này, là những chúng sanh là những coi là những chúng sanh có được may mắn đã chứng nghiệm được tức là nhân chứng được cái sự thị hiện của chư Phật. Do đó cái A Tăng Kỳ này được coi là A Tăng Kỳ cho may mắn. Chỉ có trong cái A Tăng Kỳ quang huy này thì chúng ta có cái sự thực hiện của chư Phật. Thì trong cái A Tăng Kỳ được gọi A Tăng Kỳ Pháp Quang, thì có sự hiện của chư Phật. Trong đó mỗi một chư Phật sẽ qua một sự hiện khí. Cái điều này thầy nói rằng khởi đầu mỗi một chư Phật sẽ khởi cái tâm đại bi và cái tâm bồ đề tâm mà chúng ta thường nhấn mạnh rất nhiều trong cái sự tu tập của chúng ta, mà thầy vẫn nhấn mạnh rất nhiều về bồ đề tâm để có thể thành tựu tất cả những cái công đức của công đức và của trí tuệ. Các chư Phật trong cái A Tăng Kỳ này đều qua cái tiến trình đó, là sau cùng thì chư Phật đã chứng đến cái Phật quả tối thượng, tức là trở thành thành Phật qua cái A Tăng mà chúng ta trong cái A Tăng Kỳ mà đã được trôi qua như vậy, thì tất cả các chư Phật đều qua một cái tiến trình như vậy. Và đứng về phương diện, đứng về cái phương diện này, thì Đức Phật Thích Ca cũng không phải một ngoại lệ. Đầu tiên Ngài cũng khởi Bồ Đề Tâm, tức là cái tâm vị tha mong cầu chứng được Phật quả vì tất cả chúng sanh. Đứng về phương diện của Đức Phật Thích Ca, Ngài đã khởi Bồ Đề Tâm và hay là cái tâm vị tha, thì chúng ta thấy có hai cái loại giải thích khác nhau để giải thích thế nào Ngài bắt đầu khởi được Bồ Đề Tâm. Có hai cái lối mà hai cái lối luận giảng khác nhau như vậy, đặt trên hai cái kinh điển khác nhau. Cái đầu tiên là kinh Báo Ơn Phật, kinh bộ kinh thứ hai. Kinh thứ hai là kinh nói về A Tăng Kỳ may mắn. Bộ kinh đầu là kinh Báo Ơn. Kinh thứ hai là kinh của các A Tăng Kỳ may mắn. Đó là hai cái lối diễn giải khác nhau cho hai bộ kinh khác nhau. Trong bộ kinh văn nói về kinh Báo Ơn Tilesavado ở trong tiếng Tây Tạng. Thì trong bộ kinh này thuyết giảng rằng khi có một thời xa xưa, khi Đức Phật đã bị đọa trong địa ngục cùng với những cái người cùng với chúng sanh khác. Có một thời điểm đó, Ngài phải kéo một cái xe. Ngài thấy một cái chúng sanh phải kéo một cái xe rất là nặng. Trong cái giây phút đó, Ngài thấy cái ngài thấy một chúng sanh đó phải kéo một cái xe rất là nặng, ngài ngài khởi cái tâm đại bi với chúng sanh đó. Tức là chúng sanh cũng cùng cái thời gian là đọa địa ngục với ngài.
So how did he
làm thế nào ngài đã khởi được Bồ Đề Tâm? Nếu mà chúng ta có cái câu hỏi làm là ngài khởi được Bồ Đề Tâm thì ngài cảm thấy cái tâm đại bi của ngài khởi lên từ cái nỗi thống khổ của cái người bạn cùng đọa địa ngục với ngài. Cái điều mà ngài làm là ngài ngài gỡ cái xiềng xích của cái người bạn người bạn gọi địa ngục đó. Ngài khởi cái tâm nói rằng ngài nguyện nhận cái nỗi thống khổ của cái chúng sanh này để ngài có thể nhận tất cả các cái nỗi thống khổ của tất cả các chúng sanh đang đọa khổ, đang thọ khổ. Và cái điều đó là cái giây phút đầu tiên ngài đã khởi được Bồ Đề Tâm. Thì trong cái bộ kinh Báo Ân, đây là cái đoạn đầu tiên. Đó là cái đoạn mà nói đến Đức Phật đã giảng là Đức Phật khởi được Bồ Đề Tâm lần đầu tiên trong cái một cái kiếp của ngài. Do cái pháp lực của cái tâm đại bi như vậy, khi mà ngài khởi lên như vậy, ngài đã ở trong địa ngục và với nhờ cái tâm pháp lực tâm đại bi đó, ngài đã tự tại đã thoát khỏi cái địa ngục đó. Các chư Bồ Tát và chư Đại Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Tịch Thiền ở trong tác phẩm Bồ Tát Hạnh, ngài đã nói rõ rằng do pháp lực của cái sự khởi được cái tâm Bồ Đề Tâm đích thực, thì hành giả có thể chuyển hóa được cái phàm thân của mình để thành chuyển hóa thành một cái thân giác ngộ. Vì lý do đó, cái pháp lực của Bồ Đề Tâm có cái khả năng có thể chuyển hóa một cái thân tầm phàm phu thành một cái thành một bậc giác ngộ. Có một cái bộ kinh khác, tức là bộ kinh nói về A Tăng Kỳ may mắn, kinh Sê Gạt Bồ Đề Kêu Sang. Trong bộ kinh có cái tên như vậy là vì cái bộ kinh này đã miêu tả những cái đặc tính, những cái phẩm tính của từng chư Phật đã đến trong cái thế gian, trong cái A Tăng Kỳ may mắn này.
description of how each of the thousand Buddha.
À, chỉ trong bộ kinh này có diễn giải lại từng cái phẩm tính chứng được Bồ Đề Tâm của Chư Phật.
In what kind of a particular family each of the Buddha would take rebirth?
Trong đó nói về một vị Phật sẽ được thọ sanh như thế nào, ngày đó theo cái dòng truyền thừa của Đức Phật nào, thì cái loại mà đệ tử nào thì các ngài sẽ mang lại lợi ích cho đệ tử đó. Thì tất cả những cái điều đó, rất nhiều điều Đức Bộ Kinh đã nói lại, thì tất cả những cái điều đó kết tập lại thành một bộ kinh gọi là kinh kinh của A Tăng Kỳ, của A Tăng Kỳ may mắn. Thì trong đó thì cũng nói thêm rằng là một vị Phật sẽ được thọ sanh trong bao nhiêu năm, và vị đó sẽ thâu nhập bao nhiêu đệ tử. Trong bộ kinh này, bộ kinh của A Tăng Kỳ may mắn cũng nói, cũng kể lại rằng trong một thời xa xưa, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong cái thở và một cái kiếp của ngài, ngài là một chúng sanh phàm phu thông thường. Không những vậy mà còn là một chúng sanh nghèo khó. Thì trong thời gian đó thì có một vị Phật khác với danh hiệu là Đức Phật Ca Diếp, Mâu Ni Ca Diếp. Thì khi đó thì Đức Phật thì hiện ngài có một cái bình bát, thì Đức Phật ngài cúng dường đến Đức Phật này, ngài nói rằng ngài nguyện rằng do cái sự cúng dường này mà ngài có thể đạt được cái chứng đắc giống như là cái chứng đắc của vị Phật mà ngài cúng dường. Và ngài rất là ngài thả cái tâm rất là cung kính ngài khi mà cúng dường cái phẩm vật với một cái tâm cung kính như vậy.
So the prayer lines which said at the time porridge to Buddha Mahasakyamuni.
Do cái lời nguyện đó và cái sự cúng dường nghiêm túc đó của ngài cho đến ngày nay.
With the same aspirations.
Với mấy cái lòng tín tâm với cái lòng tín tâm của ngài như vậy, ngài cũng nguyện rằng có thể mang lại lợi ích tất cả chúng sanh đến tất cả các chúng sanh giống như Phật Ca Diếp, Mâu Ni Ca Diếp. Ngài cũng nguyện chứng được tất cả các tướng tốt các vẻ đẹp giống như của Đức Phật Ca Diếp. Thì những cái lời nguyện đó phải lên trong một cái kiếp của ngài, khi đó ngài cũng là một chúng sanh và phàm phu tầm thường khổ sở, với những cái lời nguyện một cách nghiêm túc và đầy tiếng tâm như vậy, Ngài đã dâng lên phẩm và cúng dường lên Đức Phật, Đức Phật Muni Kajip. Đó là hai cái lời diễn dịch nói lên làm thế nào Đức Phật khởi được Bồ Đề Tâm lần đầu tiên trong cuộc đời của Ngài, trong những cái kiếp trước của Ngài. Không, cái sự chứng được Bồ Đề Tâm một cách chân thực như vậy, thì tất cả các chư Phật đã tích tụ được công đức và khởi được trí tuệ. Và cũng cùng theo một cái phương thức đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã khởi được Bồ Đề Tâm và Ngài đã tụ tập được tất cả các công đức và cái trí tuệ. Thầy có nói rằng ngày trước Đức Phật dấn thân và cái sự tích tụ công đức và trí tuệ trong ba A Tăng Kỳ. Đứng về cái phương diện này mà nói, thì Phật trong Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy, thì Phật giáo Nguyên Thủy có nói rằng các theo truyền thái của Phật giáo Nguyên Thủy có một sự hiểu biết khác biệt về cuộc đời của Đức Thích Ca Mâu Ni. Theo Thanh Văn Thừa, hay là chúng ta gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, là Đức Phật đã phải tích tụ ba tăng kỳ, công đức qua ba tăng kỳ, và Ngài đã cúng dường cho 85.000 vị Phật và cung thỉnh các Ngài ban truyền giáo pháp. Và trong cái A Tăng Kỳ thứ nhì, Đại A Tăng thứ nhì, người ta nói rằng chính Ngài đã cúng dường và đảnh lễ cho 76.000 chư Phật và cung thỉnh chư Phật Ngài ban truyền giáo pháp. Trong cái A Tăng Kỳ thứ ba, Đại A Tăng Kỳ thứ ba, Ngài đã đảnh lễ và cúng dường cho đến 77.000 chư Phật và cung thỉnh các Ngài ban pháp và lắng nghe đến giáo pháp của 77.000 chư Phật này. Thầy cũng muốn rõ một cái điểm cho nó rõ ràng hơn. Không phải chỉ có tích tụ vào tích tụ công đức, không phải chỉ có sự dấn thân vào tích tụ công đức, và Ngài còn tịnh hóa được tất cả các ác nghiệp của Ngài. Thì Ngài nói trong đó thì có hai loại tích tụ công đức và tích tụ trí tuệ, và Ngài tịnh hóa tất cả các hai loại chướng ngại cho sự cho niết bàn hay là chướng ngại cho sự toàn giác, chứng ngại cho sự chứng được niết bàn và chứng ngại sự chứng được toàn giác. Cái điều mà thầy vừa mới giải thích là căn cứ theo Phật giáo nguyên thủy hay là Tăng Văn Thừa, và làm thế nào Đức Phật tích tụ trong A Ba Tăng Kỳ tất cả những công đức trí tuệ và tịnh hóa tất cả các chướng ngại của sự giải thoát và giác ngộ. Thì chúng ta nói thêm một thừa nữa, bây giờ đến Đại Thừa để giải thích như thế nào.
Đức
Đại Thừa giải thích là để mà có đạt được giác ngộ, một hành giả phải đi qua ngũ đạo, và trong ngũ đạo đó phải có qua thập địa, trong thập địa, trong cái Bồ Tát đạo của hành giả phải qua ngũ đạo và thập địa đó rồi thì sẽ hành giả sẽ tích tụ được tất cả các công đức và chứng được trí tuệ và tịnh hóa được tất cả các phiền não và các chướng ngại cho sự giải thoát và sự giác ngộ. Đứng theo kinh điển của Đại Thừa của Phật giáo thì kinh Đại Thừa diễn dịch rằng Đức Phật đã tích tụ được công đức và trí tuệ trong A Tăng Kỳ đầu tiên. Khi mà Ngài đã tích tụ công đức và trí tuệ đứng theo về phương diện của Phật giáo Đại Thừa thì Ngài cúng dường lễ lại sám hối cho vô lượng chư Phật, không có một cái số nào mà nói đến. Cái số này không phải chỉ tính bằng đếm số như 70, 75, 76, 77 ngàn. Mà cái số lượng mà chư Phật Ngài đã tích tụ công đức là vô lượng chư Phật, không thể tính đếm được. Khi mà Ngài đã chấm dứt được công đức và trí tuệ trong A Tăng Kỳ đầu tiên, Ngài nhận thức được rằng Ngài đã chứng thực được cái đạo trực kiến. Ở cái đạo trực kiến đó thì Ngài đến được cái địa đầu tiên của Bồ Tát đạo, tức là địa đầu tiên là Hân Hoan Hỷ Địa. Khi mà Ngài đến cái đạo trực kiến thì Ngài đã đến được cái địa đầu tiên của Bồ Tát đạo. Từ cái địa đầu tiên đến địa thứ bảy thì Ngài đã thành tựu được tất cả những công đức và trí tuệ trong A Tăng Kỳ thứ nhì, tức là từ địa thứ nhất đến địa thứ bảy. Do có sự tích từ công đức và trí tuệ, Ngài đã chứng được từ địa thứ nhất, địa thứ bảy. Khi mà Ngài tiếp tục từ cái địa thứ tám đến địa thứ 10, tức là thập địa, 8, 9, 10, tức là Ngài đã lên được cái địa thanh tịnh, những địa thanh tịnh. Thì Ngài tích tụ được công đức và trí tuệ ở trong A Tăng Kỳ thứ ba. Tức là từ cái ngũ đạo đi từ cái đạo thứ ba thì đi vào thập địa, đi vào địa thứ nhất đến thứ bảy là A Tăng Kỳ thứ nhì, và thứ 8, thứ 9, thứ 10 là là A Tăng kỳ thứ ba. Khi mà ở cái thập địa của Bồ Tát, thì một hành giả sẽ chứng được hay là kinh nghiệm được được cái địa đi vào cái sự thiền định, nhập được cái đại định. Tức là đại định, tức là đại định nó an trụ, an trụ ở trong một cái đại lộ liên tục, thì ngài chứng được cái gọi là ngài chứng được cái đại địa kim cang đại định. Ở trong cái kim cang đại định này thì ngài chứng được đến cái mức độ tối cùng, tức là chứng được cái thuốc giải, tức là cái thuốc đối trị, vượt đến chấm dứt đến cái phiền não cuối cùng, cái vọng tưởng cuối cùng để mà chứng được Phật quả. Tức là chứng được cái đại định, gọi đại định kim cang, ngài chứng được cái tâm mà chấm dứt vi tế nhất, để chấm dứt được tất cả cái trí tuệ vi tế nhất, chấm dứt tất cả những cái phiền não vi tế nhất để đạt được Phật quả. Thì có đến cái đoạn thứ 10 của thập địa, thập địa Bồ Tát, thì ngài đi vào một cái đạo gọi là đạo đất thối chuyển. Ở trong đạo thối chuyển đó ngài nhập đại định, ngài nhập đại định để đến được cái kim đăng đại định. Thì có thể nói là cái định này là cái định cuối cùng của một chúng sanh. Đến cái định này, khi mà hành giả đang ngoài cái định đó, thì hành giả đến được, đến gọi là, đến ra khỏi cái đại định này, thì hành giả sẽ trở thành một bậc giác ngộ, gọi là một vị Phật. Có thể nói là đó là cái giai đoạn cuối cùng của một hành giả trong cái hành giả, cái giai đoạn cuối cùng trước khi thành Phật, tức là khi mà chứng được là thập địa rồi, vào cái đại định đó thì thành Phật, là nó cái giai đoạn cuối cùng. Khi ngài ở trong cái kim cang đại định,
the continuity of your consciousness,
do cái sự hằng chuyển của tâm thức chúng sanh, thì cái tâm thức hằng chuyển nó bị chấm dứt. Bây giờ trong cái kim cang đại định này, hành giả vượt trên cái đại định này mà chứng được cái tâm toàn giác. Và qua cái thời đại định này thì hành giả sẽ trở thành một vị Phật, vì đó không có còn là một có cái tâm phàm phu nữa.
So you ask, where do all Buddhas achieve their initially achieve their enlightened state? Somewhere in this part of the world? No.
Nếu mà chúng ta chứng được Phật quả, chúng ta cũng chứng quả đến một cái cõi giới nào khác hay không? Câu trả lời là không. Thì chúng ta vào một cái một cái Phật quốc gọi là Anista, tức là cái một cái Phật quốc, Phật quốc này là cao nhất, không có xuống nữa nữa. Thì khi mà Đức Phật, một vị đã thành Phật thì sẽ an trụ ở trong cái Phật quốc này, tức là không có rớt xuống nữa.
So
À, trong trong kinh, trong một cái bộ kinh thì Đức Phật thì thầy có nói đến, thầy dẫn dụ như có một cái bộ kinh nói rằng thì nếu một vị đã thành Phật thì thành Phật sẽ ở trong cái ở trong cái Phật quốc thanh tịnh này. Nhưng mà trong ở trong những hóa thân của Phật thì ở trong một cái quốc độ đó thì có những hành giả chứng đắc ở trong cái hóa thân của Phật thì trong cái hóa thân đó thì vị này cũng an trụ, an trụ ở trong Phật quốc Anicca Pure Land, tức là Phật quốc thanh tịnh. Thì theo kinh điển Đại Thừa, Đức Phật trước khi thành Phật, Đức Phật đã là Phật rồi. Khi mà Ngài vào cái thế gian này là Ngài là có cái thân, thị hiện thân mà thôi. Thì theo đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài là thị hiện của Ngài trong một Phật quốc gọi là Đức Phật Tushita. Tức là Tushita là cung trời đâu xuất, cõi Phật đâu xuất. Khi mà Đức Phật Thích Ca đến cái cõi này là Ngài thị hiện, để mà Ngài thị hiện 12 phần của Phật. Và Ngài đã huyền khí đến Đức Di Lặc. Đức Di Lặc đấy là Đức Phật tới kế tiếp. Ở trong dòng chư Phật. Đến cái thời gian mà Đức Phật đã đến thì hiện thế gian này, Ngài đã quan sát về cái thế gian này do cái sự thiền định, và Ngài nhập định và Ngài quan sát thấy rõ cái thế gian này, cái sự cần thiết, thành ra Ngài thể hiện trên cái thế gian này. Sau khi mà Ngài đã quan sát cái thế gian này, thì Ngài sẽ thấy cái lúc nào là Ngài sẽ xuống cái cõi này, Ngài hạ sanh trong cái cõi này, thì đó Ngài hạ sanh ở cái cõi nào, ở cái đất nước nào. Thì trong cái ở nơi nước Ấn Độ, nơi Ngài hạ sanh, Ngài đã quyết định, Ngài đã nhập vào một gia đình hoàng gia. Ngài hạ sanh vào một gia đình hoàng gia. Thì có một gia đình với cái dòng truyền trường gọi là Gotama, với cái tên Gotama đó được gọi là Gotama, Đức Phật Gotama, cũng theo cái dòng truyền thừa đó và Ngài thị hiện vào cái cõi này. Và khi mà thời gian mà Ngài đã trước khi mà thọ sanh vào cái cõi này, Ngài nói Ngài sẽ vào cái cõi này, ở cái cõi đó người ta sống được 100 tuổi, cái tuổi thọ của người ta là 100 tuổi.
Thì dāgyā dāmbā hīrā tāpā sāñjī māshyabhā nīṭabhā chaṅbhā, kōngka cīnlē sāṅcārā nīṭabhā chaṅbhā chūgā rī, tētā dīrī sōṅcā kōngka tā sū kāṅgā yāni dūyīṅ māyīṅ, dūyīṅ nā mūtūyā, tā ngārā rāṅ pēngi gōni yāni lāṅbhā dā tūṅsī yāni rī.
As I mentioned earlier that 1,000 Buddhas would come
Yeah, thầy đã đề cập đến rồi có 1.000 vị Phật sẽ thi hiện và trong 1.000 vị Phật đó thì mỗi một vị Phật sẽ quán chiếu và các ngài sẽ quán sát được những thế gian và các ngài sẽ thi hiện là khi nào, ở đâu, thời gian nào, làm thế nào để mà lợi ích chúng sanh. Đức Phật bao giờ cũng quán chiếu những cái điều đó trước. Thì trong cái thời gian của chúng ta, trong ai cần của chúng ta, thì Đức Phật Thích Ca quán chiếu vào cái cõi người. Ngài nói là trong cái cõi này mà khi mà chúng sanh có cái sự thọ mạng là 100 tuổi Ngài thấy rằng trong cái thời gian mà mạt pháp này chúng sanh đầy những vọng tưởng, đầy những cái kẻ điên rồ, rất khó mà hàng phục. Thì có những cái chúng sanh ngỗ nghịch như vậy, thì trong 1.000 vị Phật quán chiếu thấy như vậy, thì Đức Phật Thích Ca nói là Ngài sẽ thị hiện vào cái cõi này, thì các Đức Phật khác đều tán thán công đức của Ngài, tán thán cái sự can đảm và cái sự hy sinh của Ngài đã dám thị hiện vào cái cõi mà đầy ác trược, đầy những chúng sanh vô minh, tiền não, vọng tưởng, ngỗ nghịch. Mà Đức Phật Thích Ca đã nguyện đi vào cái cõi này để độ chúng sanh. Bây giờ thầy muốn nói một cách ngắn gọn hơn, làm thế nào, nói thế nào, nói về 12 hạnh của Đức Phật trong cái trường hợp của Đức Phật Thích Ca. Dĩ nhiên, Ngài sẽ, thầy chỉ giảng một cách tổng quát thôi, Ngài sẽ không đi vào từng chi tiết một. Dĩ nhiên, một vị vật thì sẽ có vuôn ngàn cái sự thể hiện là vuôn ngàn cái công đức để mà lợi ích chúng sanh. Thành ra thầy không thể nói hết được. Ở đây thầy chỉ nói một cách đơn giản đến 12 hạnh của Đức Phật thôi. Cái đầu tiên tức là Đức Phật hạ sanh từ khu trời Đâu Xuất là cái hạnh đầu tiên. Và sau cuối cùng thì Đức Phật là Đức Phật nhập Niết Bàn, đó là cái hạnh cuối cùng. Mà hạnh đầu tiên là Đức Phật đã hạ sanh đến cõi người từ cung trời Đâu Xuất.
So the first deed we began with Buddha's activities
trong những cái hành của Phật để mang lợi ích của chúng sanh ở trong cõi trời Đâu Xuất. Thì trong những cái trong những cái thời trước thì mà lợi ích chúng sanh trong cái cõi đó, cái lần đầu tiên là Ngài chuyển bánh pháp luân, Ngài giảng bài pháp đầu tiên, thì coi như là cái hạnh đầu tiên của Đức Phật để mà làm lợi ích chúng sanh. Khi mà thời gian đã đến, như thầy đã nói trên rồi, khi mà Ngài đã quán sát, Ngài thấy cái thời gian đó chín mùi rồi, thì khi đó ngài chui vào bụng của mẹ của bà hoàng hậu Maya Devi. Ngài thọ sanh vào bụng của mẹ mình. Khi mà nói đến hành của Đức Phật thì chúng ta đừng có nghĩ các hành của Phật số 1, số 2, số 3 theo thứ tự. Thực ra những hành của Phật thì là vô số, không thể kể xiết được. các hành của Phật Ngài đã làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh bằng những cái sự thực hiện khác nhau. Thì cái hành tiếp theo là Ngài được thọ sanh, Ngài được sinh ra từ sanh ra từ lòng mẹ. Tuy nhiên sẽ có nhiều cái câu chuyện mà có thể kể tiếp. Làm thế nào là Ngài đã thọ sanh vào lòng mẹ và Ngài đã sanh ra như thế nào? Tuy nhiên không có phải một cái cách phàm phu như chúng ta. Nhưng mà những cái câu chuyện đó có thể nói rất là nhiều, thầy kể ra thế không có thời gian mà kể hết. Thầy cũng chỉ nói một cách ngắn gọn về những cái điều, những hành nguyện chính của Đức Phật, tức là 12 cái hành nguyện chính thôi. Thì khi mà Ngài thọ sanh ra, thì có những vị vua trời, như vua trời Phạm Thiên, vua trời Indra, Đế Thiên, vua trời Phạm Thiên, Đế Thiên, vân vân. Thì những vị vua trời nói như vậy rất là hoan hỷ, vui mừng, mang những tàn pháo nhã nhạc, mang tất cả những phẩm vật cúng dường đến với Ngài. Thì cái hành tiếp theo là coi như cái hành thứ tư của Ngài là các Ngài đã trưởng thành, các Ngài học hỏi và Ngài đã học hỏi trong cuộc trong khi mà Ngài trưởng thành và Ngài đã hoàn tất cái sự giáo dục của mình trong cuộc đời của một thái tử. Tuy nhiên là Đức Phật đã học tới tất cả những cái pháp của thế gian này. Mà khi đó Ngài, cái sự thông minh của Ngài vượt bực các thầy của thầy dạy của Ngài. Mặc dù bây giờ Ngài học một cách nhanh chóng và Ngài hỏi tiếp tục, Ngài học hỏi các vị thầy mình dạy thêm nữa, và bất cứ cái gì được dạy Ngài học hỏi một cách rất là nhanh chóng. Tuy nhiên sinh ra trong dòng quý tộc, thì các thầy của Ngài là những thầy rất là đặc biệt. Thì những cái vị thầy rất đặc biệt đó nói rằng những vị thầy đã dạy cho Đức Phật tất cả những điều những vị thầy đã biết, không còn gì để mà dạy Đức Phật nữa. Thì những vị đó nói rằng những vị thầy rất đáng tiếc là cái khả năng của những vị thầy rất là giới hạn, không thể dạy Đức Phật thêm gì nữa. Khi mà Ngài còn nhỏ, Ngài được có tên là Tất Đạt Đa, là Siddhartha. Khi mà đến cái nguyện hành nguyện thứ năm của Ngài là trong cái cuộc đời của Ngài là nghe lời vua cha, là Ngài phải vâng lời vua cha và Ngài kết hôn. Ngài có rất nhiều có vị thái hậu khác nhau, vị hoàng hậu khác nhau, nhưng mà chúng ta đều có nghĩ rằng là vì Phật có một cái tâm phàm phu mà tham chấp vào các phụ nữ, không phải như vậy.
That till any say the kings is shown.
So he had many queens and among them
thì trong những cái vị hoàng hậu đã kết hôn với ngài, có một vị hoàng hậu.
And so with this particular queen he was able to have a son.
Thì với hoàng hậu này ngài kết hôn, ngài có một sinh ra một người con tên là La Hầu La. Đến nguyện thứ sáu là ngài cai trị cái quốc gia đó trong một thời gian ngắn. Đến khi ngài đến 29 tuổi, ngài đã trị vì cái quốc độ đó. Khi mà vào tuổi đến tuổi thứ 29, ngài quyết định từ bỏ cái cung vương và quyết định từ bỏ cung vương và đi vào cuộc đời của một người tu hành.
Of course, what led him to renounce
the. Dĩ nhiên cái mà làm cái điều mà làm cho ngài nghĩ đến cái sự từ bỏ cái khỏi luân hồi. Thì do đó là do cái sự quan sát của ngài về những cái nỗi thống khổ của con người, là những cái nỗi khổ của sinh già bệnh chết. Do cái sự quan sát mà thấy được cái nỗi thống khổ đó, thì ngài quyết định ngài đi tu và ngài quyết định đi tu và ngài thọ giới.
So his life story is basically
cuộc đời của ngài
would like to become an ordained person
that rút ngắn lại ngài muốn thọ giới. Trong cái thời của ngài, với ai mà muốn thọ giới thì phải từ bỏ cái cuộc đời thế tục.
Ani lojuk kawashi pin jebar, tak kawashi kasi nangres. Kati gan jebar kasi res.
So jebar again.
Jebar be. Oh, lojul ani kawashi nani huwa res.
So then the eighth deed was.
Thì đến cái hạnh thứ tám của ngài, sau khi mà ngài đã từ bỏ cái cõi luân hồi và cái cung vàng điện ngọc của ngài, thầy bắt đầu ngài đi vào cái sự tu tập khổ hạnh trong vòng 6 năm. Ngài tu tập một cách nghiêm túc khổ hạnh trong 6 năm liên tục.
Ani yab jabu sesa ma khurang yab ani ti atende yab te che ne ta zigu ar sesa khor nga di zambu te di te ti kal ani khona ta rokol ta na res ti te khurang khor nga di zambu ke hu mar di na minga kin do sin ta rokol dus ta na res.
When Siddhartha decided to.
Khi mà Đức Phật Tất Đạt Đa đã quyết định từ bỏ cung điện, từ bỏ cái thế gian luân hồi này, thì cha của ngài không bằng lòng, không chấp thuận.
Because he knew that his king Suddhodana, you know, he sent five people
ngài gửi theo
to serve
5 người,
you know, his son.
Rồi theo 5 người đệ tử đến để mà hầu hạ ngài. Thì năm cái người đó đến với Đức Phật. Thì đó ngài thành một bậc xuất gia rồi, thì năm vị này không biết phải làm gì hết. Thì khi đó thấy ngài tu một cách khổ hạnh, thì ngài thì những vị này để cho ngài tiếp tục tu tập ở một cái địa danh tên là Varanasi.
And then
và tiếp tục
Đức Phật ngài
nhập định ở cây cây Bồ đề. Thì ngài chứng được Phật quả vào một buổi bình minh. Trong cái thời nhập định cuối cùng, ngài đã hàng phục tất cả các chúng ma bằng cái tâm đại từ đại bi của ngài. Đây là hạnh thứ 9, tức là hàng phục chúng ma bằng tâm đại bi.
Attaining complete enlightenment, so that is the tenth.
Thì sau cùng, sau đến cái thời đó thì ngài chứng được Phật quả tối thượng, tức là hành này là hành thứ 10.
So Buddha attained enlightenment.
Đức Phật đã chứng được Phật quả rồi.
Trong
vào cái ngày trăng tròn vào sáng thứ tư ở trong âm lịch, ở trong cái đêm đó có ba thời mà mặt trăng thì mặt trăng hiện ra cái thời thứ ba, cái mặt trăng tròn được đầy đủ thì ngài chứng được Phật quả viên mãn, chứng được Phật quả giáo giáo sau cùng để cái thời thứ ba của gọi là nguyệt kỳ. Sau cũng ngài đã hàng phục tất cả những cái loài Mara, những loài quỷ ngạ quỷ, những loài ma chướng bằng cái sự chứng được Phật quả.
So he performed the deed of attaining enlightenment under
the Bodhi tree. Ngài đã chứng được Phật quả ở dưới cây Bồ đề, ở một địa danh được gọi là Bodh Gaya, ở tỉnh Bihar, Ấn Độ. Ở Bồ đề đạo tràng ở tỉnh Bihar, Ấn Độ, đó là hạnh thứ 10 của Phật.
So all the thousand Buddhas of this great
era, tất cả 1000 chư Phật ở trong ai tăng kỳ này đều có đều đã thành Phật tại Bồ đề đạo tràng. 1000 chư Phật ở trong ai tăng kỳ đều thành Phật ở nơi Bồ đề đạo tràng. Thầy không có thời giờ để giải thích tại sao tất cả các chư Phật đều thành đạo ở Bồ đề đạo tràng. Thầy sẽ để cái vấn đề, để những cái đề mục này ra đến lúc nào khác thầy sẽ giảng thêm. Và sau khi Đức Phật đã thành Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng rồi, ngài không có giảng pháp liền. Sau đó ngài an trụ ở trong thời thiền định 49 ngày liên tiếp.
So why was he silent for such a long time?
Khi mà ngài ngồi yên lặng trụ trong định 49 ngày đó, ngài sẽ ngài quán chiếu đến những người nào, những Phật tử nào, những người đệ tử nào là đệ tử đầu tiên ngài sẽ gặp, và ngài sẽ cho cái giáo pháp đầu tiên như thế nào, trong cái thời điểm nào. Đó, trong cái thời gian 49 ngày đó ngài ngồi ngài thiền định về những cái đề tài đó. Dĩ nhiên chúng ta nói về sự thị hiện của Đức Phật trong thế gian này. Dĩ nhiên khi ngài an trụ trong cái sự yên lặng, ngài Đức Phật ngồi im, thì trong cái thời gian đó thì ngài vẫn mang lại lợi ích cho chúng sanh ở những cái thế gian khác, mặc dù mà ngồi im lặng như vậy.
Thời
an trụ ở trong cái thời định như vậy mà pháp thân của ngài vẫn tỏa ra và mang lại lợi ích của chúng sanh trong những cõi giới khác.
So when he was investigating where he should give his first teaching,
khi mà ngài quán chiếu đến những người đệ tử,
the three other Buddhas before him, out of 1000,
thì và ngài sẽ quán chiếu về kinh điển giáo pháp. Thì cuối cùng ngài quyết định ngài ban thời pháp đầu tiên ở ở một cái địa điểm tên là Saranath ở tỉnh Bihar, Ấn Độ.
Now the remaining we are enlightened beings
thì tất cả các chư Phật, Đức Phật còn lại trong 1000 chư Phật thì Đức Phật Thế Ca là một, thì có 999 vị Phật khác. Thì tất cả các vị Phật này đều ban pháp, ban truyền giáo pháp ở cái địa danh tên là Saranath ở thành Bihar, Ấn Độ. Khi mà Đức Phật đến Saranath, ngài lập được năm cái vị đạo tử của vua Suddhodana, vua Asadama đã gửi, cho Tần Sa Vương đã gửi năm đại tử này đến gặp Đức Phật, mà năm vị Đức Phật để ghi như ngài tu. Thì ngài đến đến cái địa danh đó thì ngài gặp lại năm người đại tử này. Khi cái nhóm mà năm người đệ tử này, thì thời gian đó thì ngài chưa được gọi là Phật Thích Ca, mà người ta gọi ngài là Gautama. Thì năm cái vị này nói bây giờ cái thầy Gautama đến rồi, bây giờ mình sẽ đứng lên để mà mình làm diễu chơi cái thầy này, để mà chế nhạo, chế diễu ngài.
So even they made a rule among themselves not to make fool of themselves, you know, getting up or, you know, respecting.
Thì năm cái vị này nói là cứ việc ngồi yên đó, không có đứng dậy, không có đảnh lễ ngài, không có tỏ lòng cung kính của ngài. Do cái khi mà Đức Phật đến bằng cái pháp lực của ngài tỏa ra, thì cái vị đầu tiên thấy ngài, tự nhiên thấy cái sự thanh tịnh của ngài, bắt đầu đứng dậy, bắt đầu hỏi chuyện ngài, thì thay đổi thái độ, rất là thân mật với ngài.
Mình tên đi chinh nè, chết đem bà sinh lâm nè, yaku yaku mara, churan su yaku kresi ta, anh yaku chung kresi ka nam.
So they were still referring to him by the thì, way they used to do, like
đúng vị này,
I think English way to translate it, it probably is something like comes to Mr. Gautama, you know.
Có vị này đến, thì bây giờ đến gặp cái ông thầy Gautama này thôi. Thì Đức Phật ấy bảo thôi, quý vị đừng có gọi tôi là cái ông thầy Gautama này, tôi đã đạt Phật rồi. Nếu mà gọi bằng cái tên mà sách mé mà gọi thầy Gautama như vậy thì quý vị sẽ bị giảm phước, bị mất phước khi mà gặp tôi. Thì Đức Phật mới dẫn năm cái vị này đến một cái vùng ở cái vùng Saranath đó, và Đức Phật bắt đầu ngồi xuống, bắt đầu giảng pháp cho năm vị đệ tử đầu tiên này. Và cái giáo pháp đầu tiên ngài giảng là giáo pháp tứ diệu đế. Khi mà mấy vị này, khi mà Đức Phật đến cái vùng đó mà bắt đầu ban pháp, thì do cái pháp lực của chư Phật có bốn cái pháp tòa hiện ra, thì có ba vị Phật hiện ra, và cái pháp tòa thứ tư để dành cho Đức Phật Thích Ca.
korakone kujemna ane te te jeba tanga yune ane yu na ba yu bres
so then the buddha
Đức Phật
went around the three other thrones
Đức Phật đi đành đành nhiễu đi nhiễu qua qua những cái ba cái ngày của cả ba của ba vị Phật kia sau khi ngài đi đi nhiễu quanh ba vị Phật kia ngài trở lại cái pháp tòa của ngài thì những vị đệ tử này được coi là những đệ tử đầu tiên của cái hành Đức Phật phần lần Đức Phật chuyển pháp lên lần đầu tiên.
So how did these five people become his first five disciples?
Làm thế nào mà năm cái vị này trở thành năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật? Thì cái câu chuyện kể là như vậy. Trong một cái kiếp trước của Đức Phật là một vị Bồ Tát. Khi ngài đến một cái bìa rừng, ngài thấy có một cái con hổ, nó có năm, có bốn đứa con hổ đói.
But in the future, may I be able to feed you with spiritual discourse?
Thì ngài nói rằng với cái lời nguyện lần đầu tiên, ngài sẽ cho sữa cho năm người con này. Nhưng mà trong đến một kiếp tương lai, ngài sẽ dạy năm người này pháp Phật bằng đệ tử. Đó là cái lời nguyện trong một cái kiếp của ngài. Thế là ngài thì hiện thành một cái con cọp lớn mà ngài cho sữa cho năm đứa con, năm cái con hổ nhỏ, con hổ con. Ngài nguyện như vậy thì đến cái kiếp này thì năm cái con hổ con nó thành năm đệ tử của ngài. Dĩ nhiên có nhiều câu chuyện nói về làm thế nào những vị này có một cái nghiệp duyên đối với ngài trong những cái kiếp trước. Thì có một cái câu chuyện rằng đằng trong một cái kiếp trước của ngài, của Đức Phật, trong cái thời gian bị đói, trong thời gian đó có một vị vua. Vị vua đó nguyện rằng vị đó nguyện biến thành một con cá lớn để mà cho những người khác ăn cái thịt của mình. Thì trong đó có năm người đầu tiên thấy được cái con cá lớn đó, trong cái thời gian đói khát đó thấy con cá đó.
And so there are like so many comic connections, you know, stories, you know, connecting.
Thì dĩ nhiên có những cái nghiệp duyên kể lại trong những cái bộ kinh khác, kể lại làm thế nào năm cái vị đại đệ tử này có cái nghiệp duyên với Đức Phật trong những cái kiếp trước. Đại khái những câu chuyện tương tự như vậy ở trong bộ kinh khác. Thưa thầy, thầy đã nói cái giáo pháp đầu tiên Đức Phật giảng là Đức là pháp tứ diệu đế.
Then the Dunga Pavi Dambo, then the Kunju Pavi Dambo, then the Goba Pavi Dambo, then Lam Pavi Dambo was in those in the Tik Nangaris, then all the Tambakas.
So how did Buddha teach the four truths then?
Đức Phật đã giảng giáo pháp tứ diệu đế như thế nào? Đầu tiên ngài giảng một cách đơn giản rằng giải thích một cách đơn giản tứ diệu đế như thế nào, nói về bản tính và chân tính của tứ diệu đế. Đây là khổ tập, khổ thế tập đế, diệt thế đạo đế, và đây là cái con đường đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Sau đó, cái thời tiếp theo Đức Phật giảng, ngài nói về cái tính cách, cơ năng của cái Tứ diệu đế là chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta phải làm gì để mà thoát khổ. Do cái sự hiểu được tính cách diệu đế, chúng ta phải chứng thực được tập đế và chúng ta phải hoàn thành được cái đạo đế. Thì đây là cái khía cạnh thứ nhì Đức Phật giảng về tứ diệu đế, tính cách cơ năng của tứ diệu đế, tính cách vận hành cơ năng của tứ diệu đế.
Lam gombrasa de gombrasa mes ta shawan debu de chiplan dos devas and dos sum ta ki sum res korki.
And then in the third round of his
đến cái thời gian thứ ba về tứ diệu đế, Đức Phật giảng tiếp rằng
the functionality of the truths with the outcomes.
Ngài nói về do cái sự vận hành đó thì chúng ta có cái kết quả, đạt được kết quả như thế nào, do chứng được tứ diệu đế.
You can abandon the truth of cause of suffering, but not
do chứng được tứ diệu đế thì chúng mình
the truth of cessation of suffering, but not in this particular way. And you can cultivate the true path, but not in this particular way.
Mình có thể chứng được cái tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, khổ tập, tập đế, diệt đế, đạo đế, nhưng mà không bằng một cái cách đặc biệt nào đó.
So Buddha taught the four noble truths.
Thì Đức Phật giảng là tứ diệu đế bằng 12 phương cách khác nhau. Thứ nhất, ngài trình bày cái tứ diệu đế, ngài nói về những cái điều mà chúng ta phải làm liên hệ tứ diệu đế. Sau đó ngài giảng tiếp, nói về cái tính cách cơ năng vận hành và làm thế nào chúng ta sử dụng để đi vào cái giáo pháp và đi ra ngoài giáo pháp. Đó là 12 cái cách, 12 cái cách mà Đức Phật giảng về tứ diệu đế.
And then we could also split
mình cũng có thể chia ra mỗi tứ diệu đế thành bốn cái luật nhỏ, thì có thể cộng lại thành 16 cái luật khác nhau về tứ diệu đế.
Đúng rồi, nên bà là chế chú ý, quân chú là chế chú ý, lâm là chế chú ý, ngọc bà là chế chú ý, xin đối xử xin, yếu rồi sao?
Dĩ nhiên mình không có thời giờ để mà thầy giảng hết được. Thầy giảng về bốn đặc tính của mỗi một đế. Thì mỗi một đế có mang bốn khía cạnh khác nhau. Thì khổ tập diệt đế có 16 khía cạnh khác nhau. Vì Đức Phật giảng về tứ diệu đế bằng những cái cách khác nhau cho một trong năm đệ tử tên là Kuno Dejaja, thì vị này nghe pháp Phật, nghe pháp Phật xong, ngài chứng được cái địa trực kiến. Sau khi nghe tứ diệu đế xong, ngài chứng được liền được cái địa trực kiến. Cái vị này đã chứng được quả A-la-hán trước khi mà gặp Phật. Thì do trong cái kinh văn kể lại, trong một cái kiếp trước của ngài, ngài đã từng là một vị vua. Khi đó Đức Phật là một vị thiền giả Bà La Môn ở trong một góc rừng. Thì trong cái câu chuyện nó kể lại, cái vị vua này gặp Đức Phật ở trong một tiền kiếp, ngài là một vị thiền giả Bà La Môn.
Trong cái thời điểm đó,
Đức Phật là một thiền giả Bà La Môn, ngài tu cái hạnh là cái hạnh nhẫn nhục. Rồi cái vị mà đại tử đó là một vị vua. Trong một ngày đó, vua cùng hà hãm cùng cả đoàn tùy tùng đi săn. Thì đi săn một cái con thú vật. Vua và hoàng hậu chạy qua một cái bìa rừng đuổi theo một con thú vật, thì thấy một cái vị thiền giả Bà La Môn ngồi góc rừng đó. Thì hai vị này đến nghe cái pháp của vị Bà La Môn này.
So later when king his queens were not with him.
Khi mà vua thấy hoàng hậu với ngài.
And then he saw all his queens
were going. Ngài muốn đi tìm
this man.
Thì thấy là các hoàng hậu của ngài đang ngồi thưởng thức giáo pháp mà cái vị thiền giả này giảng. Thì là vua giận quá. Vua mới rút kiếm ra. Nói rằng cầm cái dao giơ lên dọa cái vị thiền giả, nói ông là ai. Vua mới cầm dao mới bảo là ông giảng về cái pháp môn gì, để cho xem ông theo tu cái pháp môn gì. Vị vua chặt một cái tay của vị đó mới hỏi ông là ai. Ông tiếp tục chặt một cái tay, chặt hai cái tay, xong chặt đến hai cái chân, chặt hết cả cái tay cái chân của cái vị thiền giả đó.
Thì hiện thế có thể ta sáng chiếu xem bằng ngôn ngữ ta sắp thêm một lần nữa định chia nhận này ta chế bộ thế bộ có thể chế bộ khi bây giờ ta phải sáu sáu ta anh đi trên nghĩ trên đi xem này khó khăn là anh phải xem chân mà thu bây giờ bắt phải đi ta nghĩ có thể sẽ chẳng nghĩ liên ngập khi bây giờ sáu sáu anh ấy cái chuyện mà rồi anh ấy ngang cái có thể cái đến tập chơi này thì ngang cái tên zubo ta thì anh chơi cái ngang chơi chơi yes can.
Khi đó vua rất là ngạc nhiên và rất là thán phục, và thấy rằng cái vị mà thiền giả đó không có bị lay động bởi cái sự chặt tay chặt chân đó. Thì Đức Phật cảm thấy, người vua đã cảm thấy sám hối, hối hận và nói với cái thiền giả, nói là tôi rất là tỏ lòng hối hận về những điều tôi làm thế nào để tôi tịnh hóa được tất cả các ác nghiệp mà tôi đã tạo đến cho ngài. Thì vị thiền giả nói rằng do cái pháp lực của sự thiền định của tôi thì tất cả cái thân của tôi sẽ có được cái sự an tịnh, rồi không có bị hề hấn gì hết. Thì cái vị thiền giả mới nói cái lời của pháp lực, nói rằng mặc dù ông đã chặt tay chặt chân của tôi và hỏi tôi là ai, và trong cái thời gian đó và tôi không bị lay động bởi cái sự hành xử thôi sơ của vua với tôi do cái pháp lực của cái tính chân thực đó, thì nguyện cho tất cả các cách chi của tôi nó sẽ liền trở lại.
Chúng ta
À, khi đó vị thiền giả mới nói rằng cái nếu lần này vua đã hỏi tôi một câu hỏi 4 lần và ngài đã mang tất cả những tùy tùng đến với tôi. Thì trong một thời, trong một kiếp tương lai, tôi sẽ được có một cơ hội để hỏi 4 câu hỏi với ngài. Và cái câu hỏi nói, câu hỏi đó là trong rằng thế nào để cho 4 cái phiền não ở trong tâm tôi được rửa sạch.
Từ đó, ở
Saranat, Đức Phật giảng Đức Pháp đầu tiên, nói về tứ diệu đế, sau đó ở trên núi Linh Thứ, Đức Phật chuyển Pháp lên lần thứ nhì. Đức Phật giảng về Bát Nhã Ba La Mật ở núi Linh Thứ, ở trong thời chuyển Pháp Luân lần thứ nhì. Sau cùng, ngài giảng Pháp lần thứ ba ở nơi gọi là thành Vaisali, thành Xá Vệ. Trong đó, ngài dạy cái sự giảng về cái tính cách phân biệt của ba các pháp.
Whereas dependent phenomena or other power phenomena, Shenwang, and thoroughly established phenomena, Yongtuv, exist by way of their characteristics.
Ba cái thế gian, ba cái pháp này được giảng giải bằng ba cái khía cạnh khác nhau, ba cái đặc tính khác nhau. Cái đầu là y tha khởi, cái thứ ba là viên thành thật. Thế sẽ ôn lại ba cái điều này. Khi cái hành cuối cùng ngài nhập Niết Bàn ở nơi gọi là Kushinaga ở Ấn Độ, cái tên là cái tên ngày này đã được thay đổi ngày nay ở Ấn Độ. Thì một bậc giác ngộ Đức Phật không bao giờ chết hết, là một bậc bất tử. Nhưng với cái sát thân của ngài, ngài thực hiện, ngài đã thực hiện để mà giáo hóa cho chúng hành hiểu được sự vô thường. Trong kinh gọi là kinh Pháp Quang, nói rằng Đức Phật không bao giờ chết, Đức Phật không bao giờ biến mất, và Đức Phật không bao giờ ngừng thuyết giảng, giảng Pháp hết. Là vì cái ý nghĩa đặc biệt trong cái ngày hôm nay của thời Đức Phật giảng, Đức Phật truyền Pháp Luân đầu tiên, để mà tưởng nhớ đến công đức của Đức Phật. Hôm nay Thầy đã giảng cái bài thuyết Pháp nói đến 12 phần của Đức Phật. Dĩ nhiên là Thầy không giảng tất cả những chi tiết vì chúng ta không có đủ thời giờ. Tuy nhiên Thầy chỉ nói những cái điểm chính mà thôi, nói đến 12 thành nguyện chính của Đức Phật thôi, để chúng ta có một cơ hội, để chúng ta hồi tưởng
so that on this particular day,
chúng ta hồi hướng đến cái hạnh của Phật và chúng ta tùy hiểu và chúng ta tỏ lòng biết ơn với trước Phật và Ngài đã thể hiện những cái hạnh đó cho chúng ta.
I'm sorry that we crossed our time limit a little bit.
Về cái thời gian hết rồi. Nhưng mà thầy vẫn phải nói, thầy vẫn phải giảng pháp. Thì thôi thầy tạm ngưng cái giảng pháp ngày hôm nay. Thì chúng ta nguyện hồi hướng cái công đức ngày hôm nay. Của chúng ta khi mà chúng ta nói đến 12 hành của Đức Phật trong cái ngày Đức Phật chuyển pháp lên, do cái công đức này, quyền cho công đức này được quang hoa, quyền cho Phật Pháp được quang huy cho mười phương, quyền cho tất cả những bậc đã nắm giữ điều ngộ Phật Pháp như Đức Đại Lạt Ma và tất cả các bậc đại đạo sư được khỏe mạnh và thành tựu cái công đức lợi ích cho chúng sanh, nguyện cầu cho tất cả các hành giả, tất cả trong mọi truyền thống tôn giáo đều có được sự khỏe mạnh và sự hòa hợp và thành tựu được cái sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài, nguyện cho tất cả các thế gian, các cõi nước trong các thế gian tùy thoại ngoài tất cả các vấn đề, các khổ đau ách nạn và cho được sự an bình thịnh vượng và có được sự tu tập gặp được chánh pháp. Nguyện do tất cả các bà mẹ tùy mệnh chúng sanh tự tại ngoài hai loại tâm chướng và chứng được Phật quả một cách nhanh chóng. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta nguyện cầu như thầy đã giảng trước trong cái kiếp trước của Đức Phật Thích Ca, trước cái sự hiện diện của Đức Mahakasyap, Đức Phật Mahakasyap, Muni Kasyap, ngài nói rằng có cái sự dũng dường của ngài do cái công đức cúng dường này, ngài nguyện đã chứng được Phật Pháp, chứng được Phật quả cũng giống như Đức Muni Kasyap, nguyện cho cũng cùng cái sự cúng dường và cái sự tán thán Phật như vậy, do cái pháp lực của cái công đức này, nguyện cho chúng ta cũng thành Phật giống như ngài, nguyện cho tất cả các chúng sanh có thể thành tựu tất cả các tướng tốt có vẻ đẹp của ngài đã chứng được, và chúng ta chứng được tất Phật quả giống như ngài đã chứng.
Sim,
Yeah.